tạp chí kinh tế.
Cạn tiền, Moscow đánh tiếng muốn cho xuất khẩu trở lại dầu khí sang châu Âu. 2022 là một năm rất khó khăn đối với Gazprom, xuất khẩu giảm hơn 40% so với 2021. Thưa quý thính giả và các bạn, lãnh đạo tập đoàn số 1 dầu khí của Nga, ông Alexei Miller đã nhìn nhận như trên trong buổi họp báo hôm 28 tháng 12. Trước đó, Phó Thủ tướng Nga đặc trách về năng lượng Alexander Novak cũng đã để ngỏ khả năng xuất khẩu khí đốt trở lại cho Ba Lan và Đức qua đường ống Yamal. Phải chăng đây là những dấu hiệu để lộ rõ những lo ngại của Điện Kremlin trước nguy cơ cạn nguồn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh tại Ukraine? Chuyên gia Karl Greku thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế CEPI phân tích về chiến thuật của Nga trong gần một năm vừa qua đã muốn dùng năng lượng như một công cụ để phục vụ chiến tranh, đặc biệt là qua việc đòi thanh toán bằng đồng rúp để lách lệnh trừng phạt của Âu Mỹ và tiếp tục thu vào ngoại tệ. Cận lễ Giáng sinh, theo truyền thống của người Công giáo tại Moscow, Phó Thủ tướng Alexander Novak tuyên bố ông đang trông thấy cơ hội để khởi động lại đường ống dẫn khí đốt Yamal dẫn sang thị trường Ba Lan và Đức, hai cổng vào châu Âu của các nhà sản xuất Nga. Châu Âu, theo ông Novak, vẫn là một thị trường có giá trị và ông lấy làm tiếc là đường ống Yamal đã bị khóa lại vì những lý do chính trị. Vào lúc Tổng Giám đốc Gazprom nhìn nhận xuất khẩu khí đốt của đại tập đoàn này sang thị trường châu Âu trong năm vừa qua giảm đi mất hơn phân nửa, khiến công luận đặt câu hỏi liệu rằng châu Âu mà đứng đầu là Ba Lan và Đức có còn mặn mà với kế hoạch khởi động lại đường ống Yamal nữa hay không? Câu trả lời có thể là không vì nhiều lý do. Một là trong thời gian qua, Liên hiệp châu Âu, trong đó có Ba Lan và Đức, đã đa dạng hóa các nguồn năng lượng để bớt phụ thuộc vào khí đốt. Nhiều nước trong khối đã chuyển sang sử dụng khí hóa lỏng. Qua đó, họ tập trung đầu tư để mở rộng các trạm khí hóa lỏng LNG, mở rộng các nhà máy nén khí. Điểm thứ hai là do bị Nga bỏ rơi, thị trường lớn nhất của Gazprom trong 9 tháng qua đã đa dạng hóa các nguồn cung cấp, chủ yếu là nhắm tới Hoa Kỳ cũng như là các đối tác ở châu Phi hay Trung Đông. Điểm thứ ba là ngay trước mắt, khác hẳn với đầu mùa hè hay là mùa thu vừa rồi, kho dự trữ của phần lớn các nước ở Liên Âu đã khá đầy. Cho nên, các bên dường như không mấy vồn vã trước đề xuất của Moscow cho đường ống Yamal hoạt động lại. Thêm vào đó thì Liên Âu cũng đã không quên rằng, từ khi chiến tranh Ukraine khai mào, Điện Kremlin đã thường xuyên dùng lá bài năng lượng để khi thì trục lợi, lúc thì mặc cả, hoặc là để đe dọa phương Tây. Tính đến đầu tháng 12 năm ngoái, do tác động của chiến tranh Ukraine, 27 thành viên Liên Âu đã phải rót cho các tập đoàn của Nga hơn 930 tỷ euro để đổi lấy khối lượng dầu khí ít hơn so với một năm trước đó, theo như phân tích của hãng tin Mỹ Bloomberg. Từ tháng 4 năm ngoái, tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đã dọa ngưng xuất khẩu khí đốt cho Ba Lan qua đường ống Yamal để đòi Warsaw thanh toán bằng đồng rúp, điều mà chính quyền Ba Lan đã dứt khoát từ chối. Hệ quả kèm theo là Warsaw chấm dứt hợp đồng mua khí đốt với Gazprom từ mùa xuân năm ngoái. Bruxelles xem việc đòi khách hàng phải thanh toán bằng đồng rúp là một thủ thuật để Nga vừa bắt chẹt các nước phương Tây, vừa để vẫn thu vào ngoại tệ, lách các đòn trừng phạt của Âu Mỹ. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Karl Greku thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế CEPI của Pháp đánh giá về thực chất đòi hỏi của Moscow được thanh toán bằng rúp không làm xáo trộn thị trường năng lượng toàn cầu.
Donc fin mars 2022, la Russie a exigé par la voie de Vladimir pour Poutine a exigé des paiements en rouble pour
cuối tháng 3 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu đòi quốc tế thanh toán bằng đồng rúp, qua đó ép phương Tây duy trì kênh giao thương với Nga. Để thực hiện mục tiêu đó, ngân hàng Gazprom, trực thuộc tập đoàn dầu khí Gazprom, đóng vai trò trung gian. Nói một cách cụ thể thì các tập đoàn quốc tế muốn giao dịch với Nga sẽ phải mở tài khoản bằng rúp tại Gazprom. Ngân hàng này không bị Âu Mỹ trừng phạt. Ngân hàng Trung ương Nga thu về đô la hay euro từ Gazprom Bank và hoán chuyển các ngoại tệ đó sang đồng rúp. Về thực chất, các hoạt động trao đổi mậu dịch với các hãng dầu khí của Nga không có thay đổi gì nhiều, nhưng đây là một đòn chính trị gây nhiều tranh cãi trong nội bộ châu Âu và về mặt chính thức, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu từ chối chấp thuận yêu sách của Nga. Hungary không có sự lựa chọn nào khác nên đã bắt buộc phải thanh toán bằng đồng rúp cho Nga. Trái lại, nhiều quốc gia khác như Pháp hay Đức tuy không chính thức nói ra và vẫn mạnh mẽ tuyên bố là trừng phạt Nga xâm chiếm Ukraine, song các nước này vẫn tiếp tục mua vào năng lượng của Nga. Thay đổi duy nhất là họ phải thông qua thêm một trung gian là ngân hàng Gazprom và họ vẫn thanh toán bằng đồng đô la hay euro.
Vậy thì Nga tính toán những gì khi đòi được thanh toán hóa đơn bằng đồng rúp?
Déjà prenons les avantages côté russe.
Lợi thế đầu tiên là đối với Nga, việc được thanh toán bằng đồng rúp cho phép Moscow vẫn thu vào ngoại tệ, tức là vẫn có đô la và euro, trong lúc mà dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga ở hải ngoại đã bị phong tỏa. Như vậy là trong gần một năm qua, Nga vẫn có đô la và euro để tiếp tục mua bán hàng với một phần của thế giới, giảm nhẹ bớt tác động của lệnh cấm vận. Nhưng việc Âu, Mỹ và Nhật Bản thông qua biện pháp áp giá trần đánh vào dầu thô của Nga đương nhiên sẽ khiến tình hình khó khăn hơn đối với chính quyền Moscow. Thêm vào đó, tôi xin lưu ý rằng Trung Quốc cũng rất thận trọng khi mua bán với Nga. Để thanh toán hóa đơn dầu hỏa, Bắc Kinh tránh dùng đồng nhân dân tệ vì muốn tránh tạo cớ cho Mỹ trừng phạt Trung Quốc về kinh tế hay thương mại. Lợi thế thứ hai là đòi được thanh toán bằng rúp đã là một cái phao giúp kinh tế Nga, tuy gặp khó khăn nhưng vẫn không bị nhấn chìm. Và vấn đề sau cùng là đối với công luận trong nước, biện pháp này cho phép chính quyền của ông Putin khẳng định với người dân Nga là các biện pháp trừng phạt của phương Tây không có hiệu lực.
Đối với giới trong ngành thì thách thức đặt ra cho ngành dầu khí của Nga vẫn là các biện pháp trừng phạt của phương Tây bắt đầu có hiệu lực. Karl Greco của trung tâm CEPI giải thích.
Il y a un embargo le 5 décembre qui a été mis en place pour limiter le pétrole brut. Donc c'est à peu près une baisse de 90% du pétrole brut.
Ngày 5 tháng 12 năm ngoái, lệnh cấm vận nhập khẩu dầu thô của Nga vận chuyển qua đường biển có hiệu lực. Đến tháng 2 năm nay, thêm một đợt trừng phạt thứ hai nhắm vào dầu lọc và các sản phẩm chế biến từ dầu hỏa, trong đó có dầu diesel. Đó có nghĩa là trên nguyên tắc giá dầu sẽ còn tiếp tục tăng thêm. Đây là một cái giá phải trả, nhưng thể hiện quyết tâm của Liên hiệp châu Âu giảm bớt lệ thuộc vào dầu khí của Nga. Đồng thời để lấp chỗ trống, Liên Âu đã liên tục tìm kiếm các nguồn cung dầu mỏ, các nguồn cung dầu và khí đốt khác để thay thế. Đó là Hoa Kỳ, là các nước trong vùng vịnh và kể cả châu Phi.
Les États-Unis, les pays du Golfe, les pays africains, aussi bien pour le gaz que pour le pétrole.
Như vậy, trong chưa đầy 2 tháng, ngành dầu khí của Nga phải đối mặt với nhiều đợt trừng phạt liên tiếp. Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương trong tuần lễ đầu tiên của năm nay đã thông báo phải bán bớt ngoại tệ để thu hẹp bộ chi ngân sách. Ngày 13 tháng Giêng, Moscow bắt đầu bán bớt một khối lượng đồng nhân dân tệ Trung Quốc đang nắm giữ để thu về chưa đầy 800 triệu đô la. Chuyên gia người Nga, ông Vasily Karpunin thuộc Cơ quan Tư vấn Tài chính BCS Express có trụ sở tại Moscow thẩm định rằng nguồn thu nhập của chính phủ Nga trong tháng 2 và tháng 3 năm nay có khả năng rút giảm mạnh do các tác động từ biện pháp cấm vận dầu hỏa Âu Mỹ ban hành có hiệu lực từ tháng 12 năm ngoái. Kinh tế trưởng của Ngân hàng Nga Central Credit Bank thẩm định khoản thất thu trong 2 và 3 tháng sắp tới sẽ cao gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với những thiệt hại của tháng riêng năm nay, tức là sẽ dao động từ 100 cho đến 150 tỷ rúp. Thực ra, ngày nào mà chiến tranh Ukraine chưa tàn thì cuộc đọ sức về năng lượng giữa một trong những nguồn cung cấp chính là Nga với phương Tây cũng chưa thể sớm kết thúc. Điều chắc chắn duy nhất là sau gần một năm chiến tranh Ukraine, kinh tế Nga đã không sụp đổ như một số dự báo. Đổi lại, dù bị mất đi các nguồn cung cấp dầu khí của Nga, dù có liên tục bị đe dọa thiếu hụt năng lượng, nhưng cỗ máy công nghiệp của châu Âu cũng không bị tê liệt. Cho đến hiện tại, dân châu Âu chưa bị mất điện dù chỉ một ngày. Điều đó khiến một số nhà bình luận tạm thời cho rằng trước mắt Tổng thống Putin đang thất bại trong ý đồ muốn biến năng lượng thành vũ khí để buộc Âu Mỹ bỏ rơi Kiev để mặc cho nước Nga xâm chiếm Ukraine. Châu Âu trước mắt thì mạnh mẽ tuyên bố trừng phạt dầu khí Nga, nhưng rồi với thời gian mọi việc đâu cũng sẽ vào đấy, khí đốt của Nga rồi đây sẽ quay trở lại với châu Âu. Bộ trưởng Năng lượng Qatar, kiêm lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Qatar Energy đã tuyên bố như trên trong khuôn khổ một diễn đàn về năng lượng được tổ chức tại Abu Dhabi hôm thứ Bảy 14 tháng Giêng vừa qua.